Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Đức Giê-hô-va còn đời đời. Nếu trên lời Chúa trong Ca Thương chương 5, câu 1 đến câu 19.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi. Hãy đoán xem sự sỉ nhục chúng tôi. Sản nghiệp chúng tôi đã sang tay dân ngoại. Nhà cửa thuộc về người giống khác. Chúng tôi mất cha, phải mồ côi. Mẹ chúng tôi trở nên quá bụa. Chúng tôi uống nước phải trả tiền, phải mua mới có củi. Kẻ đuổi theo kịp chúng tôi, chặn cổ chúng tôi. Chúng tôi đã mỏi mệt rồi, chẳng được nghỉ. Chúng tôi giang tay hướng về những người Egypto và Assyri đặng có bánh ăn no nê. Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ. Cái đầy tớ cai trị chúng tôi, chẳng ai cứu chúng tôi khỏi tay họ. Chúng tôi liều mạng mới có bánh mà ăn, vì cớ mũi gươm nơi đồng vắng. Da chúng tôi nóng như lò lửa, vì cơn đói thiêu đốt chúng tôi. Chúng nó đã làm nhục đàn bà tại Siôn và gái đồng trinh trong các thành Giuđa. Tay chúng nó đã treo các quan trưởng lên, chẳng kính trọng mặt các người già cả. Kẻ trai tráng đã phải mang cối, trẻ con vấp ngã dưới gánh củi. Các người già cả không còn ngồi nơi cửa thành, bọn trai trẻ không còn chơi đàn hát. Lòng chúng tôi hết cả sự vui, cuộc nhảy múa đổi ra tang chế. Máu triều thiên rơi khỏi đầu chúng tôi. Khốn cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội. Vì vậy, lòng chúng tôi mòn mỏi, mắt chúng tôi mờ tối, vì núi Siôn đã trở nên hoang vu, chồn cáo đi lại trên đó. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, ngôi Ngài còn từ đời này sang đời kia.
Câu gốc của bài học: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài còn đời đời, ngôi Ngài còn từ đời này sang đời kia. Ca Thương chương 5 câu 19. Câu hỏi suy gẫm: Dân Chúa bị lưu đày đã dâng nỗi lòng mình lên Chúa như thế nào? Họ nhận ra điều gì sẽ thay đổi và điều gì mãi trường tồn để nương dựa? Học biết điều này khích lệ chúng ta như thế nào? Kính thưa quý vị, chương cuối của sách Ca Thương được viết như là lời cầu nguyện của dân bị lưu đày, trình lên Chúa nỗi lòng của họ. Có những điều tuyển dân tưởng luôn vững bền, nhà cửa của cá nhân, sản nghiệp của quốc gia, nguồn nước được thiên nhiên ưu đãi, vân vân. Nhưng khi biến cố xảy đến, sản nghiệp thuộc về tay dân ngoại, nhà cửa bị những kẻ xa lạ chiếm hữu. Muốn có nước uống phải mua, người thân qua đời, khiến cho những người còn ở lại thiếu vắng sự bảo vệ, chăm sóc. Đầy tớ trỗi lên cai trị, nạn đói hoành hành cho đến nỗi da thịt trở nên nóng như lửa, và muốn có thực phẩm phải liều mạng với nguy hiểm của gươm đao. Dân chúng từ trẻ đến già, cả nam lẫn nữ đều rơi vào cảnh tang thương. Cuộc sống thường nhật của dân Chúa trước kia là điều đơn giản, và cứ từng ngày trôi qua, họ không mấy quan tâm. Này lâm vào tình cảnh bi thảm này, những điều bình thường ấy lại trở nên rất xa vời. Trong dòng cảm xúc dâng trào, lời cầu nguyện tiếp tục bày tỏ rằng dân trước kia được Chúa yêu quý như vàng, nay lại mất sự tôn trọng giữa các nước, tựa như máu triều thiên trên đầu họ đã rơi xuống. Núi Siôn, nơi người Đức Giê-hô-va cũng trở nên hoang vu, chuồn cáo đi lại trên đó. Trong lời cầu nguyện tha thiết, dân Chúa cũng thành thật xưng tội với Đức Chúa Trời. Họ nhận biết tổ phụ họ và chính họ đã phạm tội với Chúa. Câu 6, câu 7 và câu 16. Tuy nhiên, giữa mọi biến động ấy, triết giả chuyển luồng tư tưởng sang một lãnh vực hoàn toàn khác. Đó là chúc tụng sự trường tồn bất biến của Đức Giê-hô-va và ngôi của Ngài. Câu 19. Đây chính là nền tảng cho niềm trông cậy của tuyển dân Israel, đặc biệt là trong hoàn cảnh bi thương mà họ đang phải đối diện. Trước đây khi lâm vào đường cùng bối rối, họ đã trông cậy vào Ai Cập, Assyria. Câu 6. Nay họ nhận biết Chúa là nguồn tiếp trợ duy nhất, vì chỉ duy Ngài là đấng còn đến đời đời. Xã hội chúng ta đang sống ngày nay cũng đầy dẫy những biến động, khiến con người luôn cảm thấy bất an, lo lắng. Điều kỳ diệu là những ai có đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu vẫn sống trong thế giới ấy, nhưng lại có được sự bình an lạ lùng. Nguyên nhân là vì chúng ta đặt đức tin của mình nơi đấng bất biến. Lịch sử thăng trầm, mọi vật đổi thay, nhưng sự thành tín của Đức Chúa Trời vẫn y nguyên. Xin Chúa cho chúng ta luôn neo chặt đức tin mình nơi đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebrews chương 13 câu 8. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời thành tín, con chúc tụng Chúa vì Ngài còn đời đời, ngôi Ngài còn từ đời này sang đời kia. Xin giúp con giữ vững lòng trông cậy của con nơi Chúa, để không bao giờ rung động, cho dù mọi vật xung quanh con biến động mỗi ngày. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã tìm được sự bình an cho tâm hồn mình chưa? Cuộc đời với những gian nan, đức tin con vẫn bình an nơi Ngài. Chúa thành tín chẳng đổi thay, hôm qua cho đến ngày nay đời đời.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.